Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận. Chương 3. Những chiều ghé chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt giũ dưới bến sông, tôi hay hỏi lòng, có phải tôi vừa ngang qua má đó không? Tôi cố giữ trong lòng hình ảnh má nhưng rồi ngày càng tuyệt vọng khi thấy nó nhạt nhòa dần, cứ nghĩ mai này gặp lại mà không nhận ra nhau, lòng nghe buồn thiệt buồn. Má tôi hay mang song chảo ra bực sông chùi lọ nghệ, sẵn đón ghe hè nha. Bông mua ít rau cải tươi và bán lại những quầy chuối chín bói trong vườn. Dần dần, buổi chiều, đám thương hồ hay lại neo ghe chỗ mấy cây mấm trước nhà. Một người bảo không sao xa được người đàn bà có cái cười làm lấp lánh cả khúc sông. Má tôi nguýt dài. Dóc, người đàn ông cười hề hề, thề tôi nói láo cô hai cho xe đụng chết ngắc. Ngay lập tức, điền thì thầm, thằng chả ở dưới ghe kiếm đâu ra chiếc xe, nói dóc, và bằng cái vẻ ác cảm lạ lùng, thằng điền biểu tôi nhìn khuôn mặt và tấm lưng trần chi chít những nốt ruồi của ông ta, bảo tại hồi đó má ổng mới sanh ổng ra quên lấy lồng bàn đậy, nên ruồi bu tùm lum. Cho dù người đàn ông ấy có quá nhiều nốt ruồi, cho dù chẳng cao giáo, đầu ít tóc nhưng với chiếc ghe chở đầy vải vóc, những người đàn bà lam lũ quê tôi vẫn thường trông ngóng ông ta. Tất cả họ đều trở thành trẻ thơ khi bước chân lên ghe, họ tíu tít, háo hức, họ thèm muốn đến bồn chồn rồi dùng rằng trở lên bờ với tâm trạng tiếc nuối, ngậm ngùi, thấy mình già khi ngang qua bồ lúa vừa hót bớt một lòm, thằng cha bán vải lấy mấy dạ mà như khứa một ít tuổi xuân đi. Cả đời, cái bồ lúa luôn làm lòng họ đau đáu, khi nghĩ tới bệnh tật, chuyện cất lại cái nhà, hay dựng vợ gã chồng cho con cái. Bồ lúa nhà tôi đã cạn từ sau Tết. Điều đó làm má tôi hơi buồn, nhưng người bán vải sang sái bảo, cô hai cứ coi đi, không mua cũng được. Rồi ông ta sửng sốt khi thấy má dạo rực khi ướm thử những khúc vải rực rỡ lên người. Chèn ơi, coi nó bình thường vậy mà khoác lên mình cô hai lại thấy sang quá trời. Má bỗng nhiên thắc thỏm. Dóc, tôi chưa bao giờ thấy cái màu đỏ lạ lùng ấy. Đỏ hơn bông bụp ngoài sân, đỏ hơn máu. Má ngó chúng tôi, hỏi. Gì mà nhìn chân chân vậy hai đứa? Tôi nói, má lạ quá hà, nhìn không ra. Má mừng quính, thiệt hà. Tôi muốn khóc quá chừng, má con xa lạ với nhau mà sao lại mừng. Một bữa tôi chiêm bao, chẳng đầu chẳng cuối gì. Chỉ thấy vía má dãy giụa trong tấm vải đỏ lạ lùng kia nhưng nó thít chặt, giết lấy, siết dần cho tới khi má thành một con bướm nhỏ, chấp chới bay về phía mặt trời. Giật mình thức dậy mới hay mình ngủ quên trong kẹt bồ lúa, con chó phèn ngoài hè nôn nóng cào đất ruột dẹt chỗ cái lỗ chui. Chắc má tưởng hai chị em tôi đi chơi nên chốt cửa trước cửa sau mất rồi. Mà Điền ngồi ém ngay đó, lì ra, không cục cửa, mình nó mướt mồ hôi. Không có vẻ gì là nó đang khóc, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ôm đầu nó, giấu ánh nhìn của nó vào ngực mình. Đứa 10 tuổi quay lưng lại, đứa 9 tuổi úp mặt vô áo chị nó, nhưng cả hai vẫn như thấy rõ ràng, trên chiếc giường tre quen thuộc, má oằn uốn người dưới tấm lưng chơm chởm những nốt ruồi. Họ cấu víu. Vật vã. Rên xiết. Đó là hình ảnh ấn tượng cuối cùng của má tôi trên nền một cái nhà nhỏ, đằng trước có bộ bàn chữ U, bộ vạc tre, rồi đến một cái bồ lúa nhỏ dựng gần giường ngủ, và gian bếp thấp. Quanh hè, dài theo những lối đi ra vườn, ra bến là những cục đá tảng, những thân dừa trẻ hai, cha tôi đã hì hục lót để suốt một mùa mưa, chân má tôi không bị dính sình bùn. Suốt nhiều năm sau đó, tôi không dám nhớ má, bởi ngay vừa khi nghĩ đến má. Ngay lập tức hình ảnh ấy hiện ra. Theo đó là rực rỡ trên da thịt màu vải má tôi vừa đổi được. Không phải bằng tiền, hay lúa. Mà, đáng lẽ phải nhớ tới khúc má nằm võng hát đưa mình ngủ ấy, hay đoạn má ngồi giặt áo bên hè, hay má cúi đầu giữa vầng khói mơ màng, thổi lửa bếp ung. Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp. Nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền, má thẳng thốt hỏi. Mèn ơi, mắt con sao vậy? Tôi trả lời, day day chậm rãi, chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy đó, má. Trưa nay nó ngủ kẹt bổ lúa. Má chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như lịm đi trên khuôn mặt đẹp não nề. Không thể giải thích vì sao tôi lại hề hà. Và tôi luôn nghĩ rằng chính vì câu nói đó mà má tôi ra đi. Tôi chạy qua nhà hàng xóm, nói với thím Tư rằng má đi mất tiêu rồi. Cả xóm tưng bừng, kẻ mừng vì vợ mình chưa bỏ theo trai, người vui vì con đàn bà đẹp nhất xóm đã đi rồi, khỏi lo ông chồng suốt ngày thòm thèm dòm ngó, cũng có người buồn, ghe vải chắc chẳng quay lại xóm này. Mọi người bàn ra tán vào, xôn xao, bắt tôi nhớ lại coi trước lúc đi má tôi có hành động gì đặc biệt mang tính dự báo không. Chuyện này quan trọng lắm, nó cho người ta tự kiểm tra trình độ trải nghiệm, suy đoán. Thí dụ như nhà nào có người mới mất họ kêu lên, hèn chi đêm trước có nghe chim cú kêu, thê thiết lắm. Thí dụ như nhà nào bị mất trộm, họ bảo nhau, hồi hôm tôi nghe tiếng chó sủa thiệt kỳ, là tôi nghi rồi. Nhưng chuyện ra đi của má tôi không mấy ly kỳ. Hồi chiều má con không nấu cơm, vậy sao? Má con nằm trên giường thở dài, vậy hả? Thở ra làm sao? Tôi hết biết tả. Tiếng thở thườn thượt, nghe buồn mênh mông, chảy từng giọt như nước mắt. Má tôi thở dài khi ghe cha ghé bến vì biết mai mốt cha lại đi. Má tôi thở dài khi tắm, khi nước trôi dài trên làn da trắng như bông bưởi. Lúc ngồi vá những bộ quần áo cũ. Mỗi lần ghe vải ghé trước bến, má cũng thở dài, tay bối rối nắn vào hai túi áo mỏng kẹp lép. Thở dài cả khi thằng Điền bảo cho con xin tiền mua kẹo, má ơi. Mọi người không thất vọng, họ cho thời gian lùi lại xa xa, thì ra cũng đã có điểm báo trước mối nhân duyên này tan rã, ngay cái bữa đầu tiên, ngay lần gặp đầu tiên. Má tôi ngồi khóc bên bực con sông dài, cha tôi chèo ghe đi ngang. Đã qua khỏi một quãng nhưng vì mùi lòng, cha quay mũi lại. Cha hỏi, cô về đâu tôi cho quá giang? Má tôi ngước lên, mặt giàn giụa nước, tôi cũng không biết về đâu. Cha tôi chở người con gái tội nghiệp này về nhà, và trong thời gian suy nghĩ tính coi mình đi đâu, má yêu cha mất rồi, sau đấy thì đẻ hai chị em tôi. Rõ ràng, quá rõ ràng, thấy chưa? Má tôi chỉ quá giang một khúc đời rồi đi, ai cũng linh tính vậy, chỉ cha tôi là không, nên bây giờ mới khóc hận, cười đau. Tới đây thì hết chuyện nói, hàng xóm ra về. Giống hệt như vừa tan đêm hát, họ xì xào đi vào trong đêm, tiếng chó sủa rộ lên dài theo những con đường xóm. Tôi và Điền nằm nhìn chân cháo lên nóc mùng, nghe gió hôi hút trên những ngọn tre già bên hè. Một hồi, thím Tư qua. Thím kêu hai chị em tôi qua nhà thím ngủ. Sáng sau, thím đi chợ, tới bến tàu, cho hay vợ út Vũ bỏ nhà. Theo trai ông chủ chiếc đò chạy tuyến Hưng Khánh nói lại với mấy bà bạn hàng, và chiều lại cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy khi đang lên đòn rong cho một ngôi nhà gần chợ hội. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận, bộ hết chuyện giỡn rồi sao, cha nội. Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười, và cha tuột xuống đất, run rẩy. Quãng hành trình về nhà có vẻ rất dài và khắc nghiệt, nó vắt kiệt cha tôi. Cha cười cay đắng, khi thấy quần áo má còn treo trong nhà, còn cả cái khăn tắm và đôi dép lào cũ, như thể má đang chơi bên xóm, chỉ cần thằng Điền kêu má sẽ sắp sãi chạy về. Mừng húm hỏi, đi chuyến này nữa là đủ tiền mua tivi màu, phải hôn anh. Coi kỹ thì má không đem theo gì. Chi tiết đó làm đau lòng người ở lại, nó cho thấy người đi đã chẳng suy nghĩ, đắn đo, đã không một chút chù trừ, chỉ rũ mình cái rột, sạch trơn, vậy thôi. Cha đem tất cả đồ đạc của má đem đốt. Khói bay mù mịt trong nhà, mùi vải, mùi nhựa cháy khét lẹt, những cái áo hồng áo tím rúng gió lại. Chảy thành những giọt tro. Cha nhìn ngọn lửa, mặt đanh lại, rồi mắt bỗng rực lên, ngây ngất vì một ý nghĩ mới lạ. Chúng tôi dong ghe đi, quặn lòng ngoái lại căn nhà đang quay quắt dãy giụa trong lửa đỏ. Nghe vẳng theo âm thanh lốp bốp rất giòn của những thanh gỗ cháy, và tiếng xóm giềng ý ới gọi nhau. Chắc chắn sẽ có người vỗ đùi cái đét, hồi hôm qua, ngó cái mặt u ám của Út Vũ, tôi nghi thể nào thằng Trà cũng đốt nhà. Nghi đâu có đó, thiệt là y như để vậy, các cha. Kể nhiều chuyện như vậy là để trả lời chị, nhà tôi, má tôi, rốt cuộc đã trở thành cho bụi mất rồi. Nên khi hết mùa lúa chín, những người nuôi vịt chạy đồng khác đã trở về nhà còn chúng tôi lại tiếp tục lang thang. Đàn vịt đưa chúng tôi đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Đôi khi không hẳn vì cuộc sống, chúng là cái cớ để chúng tôi sống đời du mục, tới những chỗ vắng người. Ở đó, ít ai phát hiện ra sự khác thường của gia đình tôi, và ít hỏi cái câu, má mấy đứa nhỏ đâu? Để cha phải buột lòng nói chết rồi, và cười lạt khi nghe người nào đó kêu lên. Mèn ơi, tội hai đứa nhỏ hôn.